Dạ, trước hết xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý khán giả của Đài SBS.
Dạ vâng, như lời giới thiệu của Xuân Ngọc nói về kế hoạch dành tiền hưu bổng để mua nhà đầu tiên, thì thưa anh cho biết sơ qua về dự luật này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, dự luật này đó anh là được đưa ra trong cái chính sách của chính phủ vào ngày 9 tháng 5 năm 17 đó anh. Thì là bắt đầu kể từ năm 1 tháng 7 năm 2018 là tất cả các cá nhân á, mình có thể bỏ tiền vào, có thể xin để mà rút tiền ra, rút tiền mà mình tự đóng vào cái quỹ hưu bổng. Nhưng mà cái luật này đó anh, để mà mua căn nhà đầu tiên với cái điều kiện đó, thứ nhất đó là cái số tiền mà mình bỏ vào đó là phải sau ngày 1 tháng 7 2017, tức là chỉ có những cái tiền hưu bổng nào mà mình tự đóng vào chứ không phải là chủ nhân đóng cho mình, mà mình tự đóng vào thêm đó để mà sau ngày 1 tháng 7 2018, tức là một năm sau, để mà mua căn nhà đầu tiên. Thì cái số tiền mà mình rút ra đó, nó gọi là voluntary contribution, đó là bao gồm ví dụ như là cái tiền mà mình tự bỏ vào sau khi trừ thuế rồi, nó gọi là undeducted personal contribution, tức là cái số tiền đó là tiền mà tiền mặt của mình đã lãnh rồi, mà sau khi trừ thuế xong mình bỏ về trở lại thì mình có thể mình rút ra. Cái thứ hai đó là nó gọi là deducted personal contribution, là cái tiền mà mình tự bỏ vào, tự nguyện mà mình bỏ vào trong cái quỹ hưu bổng, hoặc là salary sacrifice contribution, tức là hy sinh lương bổng của mình để mà mình bỏ thêm vào trong cái quỹ hưu bổng. Và những cái phần nào mà sau ngày 1 tháng 7 2017, tức là trong mấy tháng vừa qua đó, kể trở về sau đó, là mình có thể mình bỏ vào. Qua ngày 1 tháng 7 2018 là mình có thể mình rút đó tiền đó ra và đặt cọc mua căn nhà đầu tiên. Và nhưng mà xin lưu ý, đây cũng hiện tại đó là cũng là một cái dự luật thôi, chứ chưa được cả hai viện thông qua đó anh. Nó cũng là chỉ là dự luật thôi. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, anh nói cái sau cùng, tức là salary sacrifice contribution, thì thưa anh, nhiều người có lẽ thính giả cũng phân vân là cái việc hy sinh cái lương bổng này như thế nào, anh có thể giải thích sơ cho quý thính giả được biết không ạ?
Dạ thưa anh, cái phần mà tức là mình hy sinh lương của mình để mà mình bỏ vào tiền hưu bổng thêm đó anh, tức là thông thường á là mình lãnh lương là thí dụ là 1.000 đồng một tuần, trừ thuế rồi xong xuôi, và chính thường là chủ nhân họ đóng cho mình là 9.5% trên cái tiền mà mình lãnh vào. Và thay vào đó thì mình nói là 9.5% cái tiền hưu bổng đó có thể là thấp quá, không đủ, anh muốn bỏ thêm vào, thì thay vì mình lấy tiền mặt mình bỏ vào thì mình nói với chủ hãng là mình nói là ok, bây giờ mình muốn tăng cái tiền bỏ vào quỹ hưu bổng nhiều hơn, thay vì bỏ thêm 200 đồng hoặc 300 đồng một tuần nữa, thì thay vì họ trả mình cái lương và họ trừ thuế, nếu mà mình hy sinh cái lương của mình đó để mà lấy cái hưu bổng đó, thì cái tiền đó thay vì trả cho mình thì họ trả thẳng vào cái quỹ hưu bổng trước khi mà trừ thuế. Thì cái tiền của mình là lãnh về đó có thể là khoảng 800 đồng thí dụ, và trừ thuế trên cái mức 800 chứ không phải là trừ thuế trên 1.000 đồng. Đó là cái mà hy sinh cái tiền mình để bỏ vào quỹ hưu bổng. Cái phần này đó lúc trước tới giờ nó cũng rất là thịnh hành đó anh. Lý do đó là tại vì cái tiền mà khi mà mình bỏ vào cái quỹ hưu bổng đó thì cái mức thuế nó đánh là chỉ có 15% thôi. Còn nếu mà mình để mà đánh như là lương của mình làm á, thì là cái mức thuế tùy theo cái thang cấp của mình, thì cái lợi tức mình càng cao thì cái mức thuế nó càng cao. Thì ví dụ nó khoảng 30 mấy%, thì là nếu mà mình bỏ vô hưu bổng mình cũng có lợi được 10 mấy% cái tiền thuế ở trong đó ra, tức là cái tiền hưu bổng mình có nhiều hơn. Và cái lợi nữa là trong cái quỹ hưu bổng đó thì mình có thể mình cái tiền ở trong quỹ hưu bổng khi mà tạo ra thêm lợi tức đó, thì chỉ đánh thuế cũng có 15% thôi, thay vì là phải 30 mấy% tới mức thang của mình anh. Nhưng mà nó cũng có một cái giới hạn thêm là 25.000 một năm mà thôi. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, nếu mình có tiền trong quỹ hưu bổng thì mình có thể rút ra để đặt cọc mua nhà và rút ra bao nhiêu cũng được hay sao ạ?
Dạ không anh, dự luật này chỉ có đưa ra đó là nó là chỉ có tối đa là 15.000 trong cái năm tài khoá này. Nếu mà mình bỏ vô thì là mình có thể năm tới mình có thể mình rút ra để mà mình đầu tư. Và cái tổng số tiền mà có thể là lấy ra được đó là trong một lần để mà mua căn nhà đầu tiên đó, đặt cọc đó là 30.000, cộng với những cái tiền mà làm ra tạo ra được, tức là tiền lời hoặc là tiền nếu mà mình trong cái quỹ hưu bổng đó mà đầu tư mà có thì họ chia cho mình nhiều hơn đó, thì cái số tiền nó cộng thêm nữa là 30, cộng với những cái chi phí đó đó, thì những cái tiền lời thêm đó. Dạ.
Dạ vâng, dạ, thưa anh có thể cho biết về cách thức rút tiền ra được không ạ?
Dạ thưa anh, phần này đó là mình chỉ xin cái bên cái quỹ hưu bổng đó, thì họ cho mình rút cái số tiền đó ra. Mình nói là ta cho mình cần mua cái căn nhà đầu tiên và mình có giấy tờ chứng minh. Thì tại vì cái này là chưa có sở thuế, họ chưa có một cái giấy tờ nhiều đó, tại vì hiện tại bây giờ nó cũng chỉ là một dự luật thôi và được biết là đã qua được thông qua bên Hạ viện nhưng mà chưa có lên Thượng viện đó. Do đó hiện tại thì đó cũng là một cái dự luật thôi. Nhưng mà theo cái dự luật này đó thì khi mà mình rút cái số tiền đó ra đó là cái mức thuế đó là sẽ đánh trên giống như cái mức thuế của mình, tức là cái tax marginal tax rate, tức là mức thang của mình. Nhưng mà chính phủ sẽ cho mình lại là bớt là 30% tiền tiết giảm thuế. Tức là nếu mà cái lợi tức của mình mà mức thuế của mình là 30% thì là mình không đóng đồng bạc nào hết. Còn nếu mà dưới đó thì mình cũng không phải đóng, là tại vì họ cho mình lại là 30% tax offset.
Dạ vâng, thì thưa anh Nhân đã nói rằng cái này chỉ là dự luật thôi và phải qua Thượng viện. Nếu bây giờ một người mà để dành tiền từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 thì đến khi mà 1 tháng 7 năm 2018 thì liệu rằng có thể rút ra để đặt cọc tiền mua nhà nếu mà dự luật được thông qua không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì chỉ được rút ra nếu mà dự luật này được trở thành luật và được tức là được thông qua đó và trở thành luật thì mình có thể sau ngày 1 tháng 7, 18 là mình có thể mình rút ra để mà đặt cọc mua căn nhà đầu tiên. Nếu mà dự luật này không thông qua nhưng mà mình đã bỏ cái số tiền đó vào trong quỹ hưu bổng rồi thì rất tiếc là một khi mà mình đã bỏ vào quỹ hưu bổng rồi nhưng mà cái luật này không được thông qua đó thì theo sở thuế họ cho biết đó, theo cái luật hiện hành, tức là cái dự luật, cái luật hiện hành sẽ được áp dụng, tức là chúng ta sẽ không được rút cái số tiền ra để mà mua căn nhà, tại vì cái luật này là cái dự luật này là dự luật mới. Do đó nếu mà chúng ta bỏ tiền vào với ý định để mà sau này mà mua nhà căn nhà đầu tiên đó thì phải biết là nếu mà nó không được thông qua thì chúng ta không được rút ra, tức là để trong cái quỹ hưu bổng đó đến khi nào mà nếu mà có cái luật mới hoặc là cái luật này được thông qua thì tới lúc đó thì mới bắt đầu được rút ra đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc. Nhưng mà chắc dự luật khi đã qua được Hạ viện rồi thì hy vọng rất nhiều để Thượng viện thông qua. Nhưng mà thưa anh, phải giới hạn là mua căn nhà đầu tiên chứ không phải lấy tiền hưu bổng mà mua căn nhà thứ hai, thứ ba, phải không anh?
Dạ thì theo như dự luật này nói, tức là họ nói là first home super saver scheme, tức là cái tiền mà tiết kiệm trong quỹ hưu bổng để mà mua căn nhà đầu tiên. Dạ.
Còn nếu mua nhà được thứ hai, thứ ba thì mình có quyền lấy tiền hưu bổng để mua không?
Dạ không, có thể là không được đó anh. Thì theo cái dự luật này đó là không được, tại vì cái này là chỉ cho căn nhà đầu tiên mà thôi. Tức là nhằm giúp cho những người nào mà chưa có căn nhà để mà có tiền tiết kiệm qua cái hưu bổng này, mua nhà nó dễ dàng hơn đó.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc. Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần với ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Bây giờ là câu hỏi của thính giả. Tôi gần 55 tuổi và vừa bị cho nghỉ hẳn và có một số tiền trong hưu bổng muốn rút ra để xài. Nhưng khi liên lạc với quỹ hưu bổng thì họ không cho. Nhưng tôi có nghe nói một người cùng làm hãng thì nhờ đại diện rút ra được. Nhưng tiền chi phí đã rút ra quá cao. Thì anh Lộc có thể cho biết là có cách nào giúp tôi rút ra với chi phí thấp được không ạ?
Dạ thưa anh. Thì cái phần này đó anh, thì chúng tôi cũng có gặp ra, cũng có nhiều người cũng có nói như vậy. Cái mà quan trọng mà chúng tôi trình bày đó là theo luật hiện hành là chúng ta không được rút cái tiền hưu bổng ra để mà dùng cho bất cứ chuyện gì nếu mà chúng ta chưa đến tuổi để mà về hưu, tức là reservation age. Thì tùy theo cái tuổi tác của mỗi người mà hiện tại luật đó là bây giờ là tới 57 tuổi, để mà chúng ta mới có thể rút tiền đó ra nếu mà chúng ta đã nghỉ hẳn mà không còn đi làm được thì mới rút được. Còn dưới đó là chúng ta không được rút ra, ngoại trừ là có những cái trường hợp đặc biệt, thí dụ như là có những cái trường hợp là mình không có đủ khả năng, bây giờ nghỉ hẳn, bây giờ mình không có tiền và trên đây trợ cấp cũng không có và mình không có khả năng để mà trả tiền nhà, hoặc là có những cái mà mình phải có chứng minh tài chính đàng hoàng để mà cho họ cứu xét. Thì đó là những cái trường hợp đặc biệt, hoặc là có người bệnh hoạn, hoặc là tàn tật đồ này nọ, có những cái trường hợp mà khẩn cấp đó thì họ mới cú xét để mà cho chúng ta rút cái số tiền đó ra mà thôi. Chứ chúng ta không được mà rút ra trước cái tuổi về hưu. Như chúng tôi trình bày lúc từ đầu đó là cái first home saver là một trong những cái mà trường hợp đặc biệt đó, mà nếu mà dự luật này được thông qua đó thì những cái người mua nhà đầu tiên thì có thể rút ra một phần đó thôi. Ngoài ra trừ những cái trường hợp đặc biệt mà thôi, hoặc là nếu mà chúng ta làm cho cái những cái cơ quan chính phủ hoặc là qua cái dạng mà hưu bổng trước đó, thì mình có thể mình rút ra được một phần qua cái dạng đó gọi là pension, mặc dù là dưới tuổi về hưu. Thì là mình cũng mình nếu mà mình được vì gia đình thì tức là được cho nghỉ việc thì là mình có thể mình lãnh được cái tiền pension đó, thưa anh. Còn ngoài ra thì là chúng ta không được rút ra, có thể là cái nơi cái quỹ hưu bổng đó, thì đó là những cái trường hợp đó là đúng như vậy. Còn có những cái trường hợp nếu mà nói là rút ra đại diện để mà rút ra cái tiền đó thì tức là có những cái phương cách mà họ làm có thể là không có đúng theo cái luật pháp luật thi hành ngành. Thì cái hậu quả đó, khi mà mình rút ra như vậy đó mà sở thuế họ phát hiện ra hoặc là cái quỹ hưu bổng, thì đó là những cái đó là lúc đó là cái người mà chịu trách nhiệm để mà bị phạt đồ là chúng ta, chứ không phải là cái người mà giúp chúng ta làm những cái chuyện đó. Thì quý vị cũng nên cẩn thận cái trường hợp mà rút ra, tại vì ngoại trừ là những cái trường hợp mà rất là đặc biệt đó, thì là mới rút ra thôi. Như chúng ta biết là tiền hưu bổng là để cho khi mà chúng ta về hưu, để mà sau này đó là cái là chúng ta rút ra để mà tiêu xài thôi. Trước đó thì chúng ta không được. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Một câu hỏi thứ hai của thính giả là: tôi bắt đầu làm business vào giữa tháng 9, nhưng số tiền thâu được cũng không cao. Vậy tôi có phải khai BAS cho Tam Quán Nguyệt 7-9 năm 2017 hay không? Tôi có thể mang sang Tam Quán Nguyệt tới được không, thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái nếu mà chúng ta làm cái business mà mình đăng ký với sở thuế cái thời cái ngày nào mà mình đăng ký thì từ ngày đó là chúng ta phải khai báo. Thì nếu mà giữa tháng 9 thì tức là trong cái Tam Cá Nguyệt là tháng 7 tới tháng 9 là cái BAS của cái Tam Cá Nguyệt đó là chúng ta phải khai. Nếu mà chúng ta không có lợi tức trong cái thời khoảng đó hoặc là ít thì mà chúng ta cũng khai cái phần sổ bằng tiền đó mà thôi, hoặc là những cái chi phí mà chúng ta chi cho cái Tam Cá Nguyệt đó thì chúng ta nên khai. Nhất là nếu mà chúng ta mới bắt đầu thì như quý vị biết là khi mà chúng ta bắt đầu thì những cái chi phí đồ nó vô nhiều hơn là cái tiền mà mình thâu vào. Do đó chúng ta nên khai để mà lấy lại những cái tiền mà mình trả trong cái thời hạn mà mình mới bắt đầu cơ sở kinh doanh của mình. Thì đó là cái mà chúng ta khuyên quý vị nên làm như vậy. Tại vì mình không có thể mà mang qua cái tên với người khác được. Tại vì trong cái ngày, cái thời gian của cái lúc mà mình chi ra, mình thấy thời gian nào là chúng ta phải khai trong cái lúc đó.
Dạ vâng, một câu hỏi chót của thính giả là: tôi muốn giữ sổ sách qua mạng điện toán để dễ dàng theo dõi các chi thu, thì thưa anh Lộc có thể cho biết là hệ thống nào được để có thể làm được việc này không, thưa anh?
Dạ thưa anh, có rất là nhiều cái dạng mà những cái software, tức là những cái phương cách mà để chúng ta có thể giữ sổ sách qua máy điện toán. Thì ví dụ như là Xero, MYOB đó, MYOB đó và Reckon One, đó là những cái mà software mà nó cũng giúp chúng ta để mà xài dễ dàng mà giữ sổ sách đó anh. Cái phần mà chúng tôi thường xài ở văn phòng đó và thân chủ của mình đó là cái Reckon One, là cái đó hiện tại đó là cuộc bên của Úc, bởi vì nó cũng dễ dàng mà xài, mà dễ không những mà dễ dàng cho chúng ta bỏ vào những cái chi phí hoặc là cái thu nhập mà chúng ta có thể tạo ra những cái invoice hoặc là những cái quote và gửi thẳng qua internet, email hoặc là cái iPhone của chúng ta, thì những cái software kia cũng xài được như vậy. Nhưng mà nó dễ dàng mà chúng tôi thấy đó là có thể chúng ta giữ được những cái hồ sơ đó và cái người kế toán có thể vào để mà xem luôn cho chúng ta. Do đó chúng ta không phải giữ trình càng nhiều giấy tờ hoặc là mất nhiều thời gian để mà giữ lại những cái phần đó. Và cái quan trọng là chúng ta có thể kiểm được là lúc nào mà cái mình khi mà mình gửi invoice hóa đơn cho người ta, thì nếu mà chưa nhận được thì chúng ta sẽ biết cái ngày, hoặc là họ cho mình biết là cái ngày nào mà đã quá hạn để mà chúng ta có thể liên lạc để mà nhắc nhở, thưa anh. Thì đó là những cái mà thông dụng nếu mà cho chúng quý vị làm thương mại kinh doanh, thì chúng tôi cũng xin khuyến khích quý vị là nên tìm hiểu thêm về những cái chương trình mà giữ sổ sách này qua điện toán, nó cũng rất là dễ dàng cho chúng ta và ai cũng có thể làm được dễ dàng đó. Thưa anh, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều việc cộng tác với Đài SBS trong suốt một năm qua. Thì nghe nói rằng trong cuối năm anh có những cái dự định nào thưa anh?
Dạ thưa anh thì cảm ơn anh nhiều. Đến nay thì cũng là đây là lần thứ hai đó anh, là hàng năm thì chúng tôi cũng có một cái buổi mà hội thảo, thì buổi thông tin. Thì hôm năm nay đó là để mà tiệc tất niên thì chúng tôi cũng có làm một cái buổi thông tin cho giới tiểu thương, thì nhằm giúp quý vị nếu mà kinh doanh thì có những cái buổi mà để mà gặp gỡ những người như là bên cái Reckoning One Software đó anh, thì họ cũng đến đây để mà họ chỉ dẫn cho những người mà làm business và hoặc là những về cái bảo hiểm insurance cho các cơ sở kinh doanh, hoặc là về tài chính nếu mà mình có muốn mượn tiền tài chính, hoặc là thường á là chúng ta không để ý chứ, những cái mà nó gọi là depreciation, tức là cái chiết giảm mà về mà cho các cái dụng cụ, các trang thiết bị ở cơ sở chúng ta đó. Đó là những cái mà chúng ta cũng có thể khai và cũng có thể lấy lại được tiền thuế, tiết kiệm thuế cũng rất là nhiều đó anh. Do đó là chúng tôi cũng có mời những cơ sở đó đến để mà tham dự cùng cái buổi tiệc tất niên để mà giới thiệu và quảng bá những cái chương trình thông tin này đó anh. Và đó là vào ngày 1 tây tháng 12 năm nay tại văn phòng của chúng tôi ở Sunshine Victoria đó anh, ở đường Monash, 56 đường Monash Street đó. Thì nếu mà quý khán giả mà làm kinh doanh mà muốn biết thêm về những cái chương trình mà về cái giữ sổ sách qua máy điện toán thì có thể liên lạc với chúng tôi, có thể đến để mà tham dự những cái buổi đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, vấn đề thuế khóa thì không phải riêng cho một tiểu bang mà có lẽ chung cho cả toàn nước Úc. Thì thưa anh, lời mời của anh có lẽ cũng gửi đến quý vị nào ở các tiểu bang khác có thể tham dự được không anh? Mà nghe nói những chi phí mà di chuyển này nọ thì được khai khấu trừ thuế phải không anh?
Dạ thưa anh, đúng vậy anh. Thì tức là nếu mà chúng ta thì cái như chúng ta biết là những cái luật lệ về thuế má đồ là cái đó là liên bang chứ không phải chỉ có tiểu bang mà thôi. Và khi mà chúng ta dùng một người đại diện khai thuế ở tiểu bang khác, và nếu mà chúng ta đến đó gặp hoặc là tìm hiểu về thuế cố vấn đồ về thuế vụ hoặc là những cái gì mà liên quan tới kinh doanh của chúng ta, mà cái cơ hội mà chúng ta đi để mà đến tham dự chứ không phải là nếu mà chúng ta đi mà giả tỷ một ngày hoặc là một buổi mà chúng ta đi như một tuần hai tuần thì cái đó là chúng ta phải không được khấu trừ hết tất cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta tham dự những cái buổi mà học hỏi để mà cái liên quan tới cái công việc làm mình hoặc là về thuế má của mình đó thì là chúng ta có thể chúng ta được khai một phần nào đó anh. Dạ, về những cái chi phí rồi này nọ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và đến đây cũng hết hết thời lượng dành cho tiết mục thuế vụ hàng tuần, thưa anh.
Dạ, khi chấm dứt thì chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc có những cái đề nghị về chương trình đề tài nào cho chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chủ nhật tuần sau. Và nếu mà quý vị ở Victoria thì nếu muốn tham dự cái buổi thông tin cho giới tiểu thương thì cũng có thể liên lạc với chúng tôi. Và xin cảm ơn. Và cái buổi đó là vào ngày 1 tháng 12 này và sau 5 giờ chiều. Dạ, cảm ơn.